Chúa Thánh Thần mỗi ba Thiên Chúa. Xin đói thương từ đến với chúng con như khi xưa Chúa đã hiện xuống cùng với các tông đồ của Chúa. Xin ban cho chúng con phần khi Chúa và luôn được bình an trong tâm hồn.
Thánh Gioan Tông Đồ, nơi thơ thứ nhất Thánh Gioan đã ghi lại một cách hết sức xác tín kinh nghiệm đặc biệt như sau. Điều vẫn có ngay từ đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến. Đó là lời sự sống. Quả vậy, sự sống đã được tỏ bày. Chúng tôi đã thấy và làm chứng. Chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời. Sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi. Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và với Chúa Giêsu Kitô, con của Ngài. Những điều này chúng tôi viết ra để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn. Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 1 câu 1 đến câu 4. Là tinh thần nhập thể, con người cần nhìn thấy Thiên Chúa vô hình một cách hữu hình. Vì thế, con Thiên Chúa đã nhập thể làm người, sống giữa con người, trở thành Thiên Chúa con người hữu hình, cho các tông đồ nhìn thấy, chạm đến, tiếp xúc hàng ngày. Thiên Chúa vô hình không ai nhìn thấy bao giờ, chỉ con một của Ngài đến mặc khải cho chúng ta biết. Và Chúa Giêsu xác nhận điều này cho tông đồ Philip khi ông này xin Chúa Giêsu chỉ cho thấy Chúa Cha. Philip, ai thấy Thầy là thấy Cha. Thầy đã ở giữa các con từ lâu mà con không biết sao. Khi mặc khải về Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu dùng hình ảnh gió thổi. Con người cảm nghiệm được gió thổi nhưng không thể nhìn thấy nó được. Trong lần gặp gỡ với nhà thông thái Nicodemo, Chúa Giêsu đã nói: gió muốn thổi đâu thì thổi. Ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thánh Thần mà sinh ra thì cũng như vậy. Cựu ước thì dùng từ ngữ hơi thở, thần khí để nói về Chúa Thánh Thần. Nơi Tân ước thì có hai hình ảnh được sử dụng để chỉ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Hình ảnh chim bồ câu ngự xuống trên Chúa Giêsu khi Chúa lãnh nhận phép rửa của Gioan nơi sông Giô-đan, và hình ảnh lưỡi lửa ngự xuống trên các tông đồ trong ngày lễ hiện xuống. Sách Tông Đồ Công Vụ chương 2 câu 3. Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần có đặc tính một sự hiện diện vô hình, và người môn đệ của Chúa để trở thành môn đệ trọn vẹn và đích thực thì phải có thái độ được Thánh Phaolô gọi là như thể nhìn thấy đấng vô hình. Vì sự hiện diện vô hình này mà Chúa Thánh Thần dễ bị lãng quên, không được biết đến. Nhưng không vì thế mà không cần thiết. Chúa Giêsu mặc khải cho các tôn đồ biết là thời gian tiếp liền sau sứ mạng của Chúa trên trần gian, là thời gian của Chúa Thánh Thần. Và người môn đệ của Chúa không thể là môn đệ, không làm chứng cho Chúa được nếu không có Chúa Thánh Thần. Thầy nói thật với chúng con, Thầy ra đi là tốt cho chúng con. Vì nếu Thầy không ra đi, thì đấng an ủi sẽ không đến với chúng con. Nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Ngài đến với chúng con. Khi Ngài đến, vì là Thánh Thần chân lý, Ngài sẽ hướng dẫn chúng con đến chân lý trọn vẹn. Phúc âm theo Thánh Gioan, chương 16, câu 7 và câu 13. Chính vì thế mà Chúa Giêsu căn dặn các tông đồ, hãy ở lại Jerusalem chờ đợi Chúa Thánh Thần ngự xuống, rồi mới ra đi làm chứng cho Chúa, tiếp tục sứ mạng cứu rỗi của Chúa. Những lời cuối cùng của Chúa Giêsu cho các tông đồ trước khi lên trời là: và đây, chính Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Phúc âm cho Thánh Luca chương 24 câu 49. nơi phúc âm do Thánh Gioan, thì Chúa Giêsu nói rõ ràng hơn trong bữa tiệc ly như sau: khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai xuống với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thánh Thần sự thật, phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 16 câu 26. Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, Chúa thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 20 câu 21. Vậy, chúng ta hãy ý thức và làm sống lại ơn Chúa trong chúng ta. Hãy ý thức và cộng tác với Chúa Thánh Thần tác động nơi chúng ta để làm chứng cho Chúa. Lạy Chúa, xin thương ban xuống Chúa Thánh Thần và canh tân đời sống chúng con, canh tân bộ mặt trái đất, canh tân xã hội chúng con sinh sống. Amen.
Ôi Thánh Thần Thiên Chúa, cả nguồn ban sự sống, đã sức mạnh vô biên, là tình thương bao la, là lửa mến phi thường, làm bền lòng trái đá, là lửa sưởi ấm lòng kẻ cơ hàn lạnh giá, nguồn an ủi vui mừng pha tan niềm lo lắng, là nguồn suối nước trong tươi mát đời khô héo. Ôi lạy Chúa Thánh Thần, là Cha kẻ nghèo đói, xin đến cùng chúng con đang khát vọng ngày đêm, được no đầy ân phúc. Lạy Chúa xin mau đến, hàn gắn mọi vết thương, chữa lành hết tật nguyền, để tất cả chúng con được đổi mới trong Người. Lạy Chúa Thánh Thần, ngôi ba Thiên Chúa, xin đoái thương từ đến với chúng con, như khi xưa Chúa đã hiện xuống cùng với các tông đồ của Chúa. Xin ban cho chúng con thân khi Chúa và luôn được bình an trong tâm hồn.